Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn. Trên hệ FM tần số 98,4 MHz, quý vị và các bạn đang nghe chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát vào 19:30 tối thứ Bảy và phát lại vào 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Quý vị thân mến, tại các khu cụm công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê, Nội Hoàng, có hơn 60.000 công nhân đang ở tại các khu nhà trọ. Khi dịch bệnh căng thẳng, các khu vực này đều bị phong tỏa, cách ly, công nhân không được ra ngoài. Việc tiếp cận các nguồn cứu trợ thông qua các chủ nhà trọ. Nếu các dãy trọ biệt lập thì nhiều công nhân không thể tiếp cận được lương thực thực phẩm. Đời sống vô cùng khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập các đội cứu trợ như tổ hỗ trợ ổn định đời sống công nhân ngoài tỉnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập. Tổ hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tổ cứu trợ khẩn cấp cho công nhân người lao động trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập. Tinh thần cứu trợ kịp thời này mang lại ý nghĩa thiết thực giúp công nhân giảm bớt khó khăn. Hoạt động hỗ trợ sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, mặc dù hệ thống siêu thị không đồng phục vụ công nhân đã xuất hiện ở nhiều nơi, tuy nhiên công nhân khu công nghiệp đang thực hiện cách ly tại các khu nhà trọ không dễ dàng khi tiếp cận nguồn hàng hóa này. Khắc phục tình trạng đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã thành lập đội cứu trợ khẩn cấp cho công nhân. Câu chuyện trong phóng sự sau giúp quý vị hình dung rõ hơn về hoạt động của họ. Chị Nguyễn Thị Thủy, quê tỉnh Hà Tĩnh, đã làm việc tại một doanh nghiệp điện tử ở khu công nghiệp Quang Châu được 9 năm. Chồng chị sau khi ra Bắc Giang xin việc tại một doanh nghiệp ở đây được 3 ngày thì xuất hiện ổ dịch COVID-19 tại công ty Horizon. Cả hai vợ chồng bị cách ly tại khu nhà trọ. Chị Thủy mang thai ở tuần 36, sắp tới ngày sinh nên vô cùng lo lắng và khó khăn. Những ngày đầu chưa tiếp cận được với chính quyền thôn và các tổ chức, vợ chồng chị cũng như các công nhân ở đây không có cơm ăn, phải ăn mì tôm, thậm chí bữa no, bữa đói, cầm chừng. Ngay khi nhận được thông tin có đội cứu trợ khẩn cấp, chị Thủy đã điện vào số đường dây nóng và xin được hỗ trợ. Đến nay, vợ chồng chị đã vơi bớt khó khăn, yên tâm dưỡng thai, hy vọng sẽ được hỗ trợ sinh an toàn. Chị Thủy bộc bạch.
Khu vực ở nhà tôi là phòng trọ có phát sinh F0 ấy, nên là đã bị phong tỏa từ ngày 15 tháng 5 đến hiện tại vẫn chưa mở chốt. Các đội thiện nguyện họ vẫn hỗ trợ gạo, mì tôm với các nhu yếu phẩm như rau xanh ạ. Như tôi là chuẩn bị xuống nơi dự kiến sinh 2 tuần nữa thì Liên đoàn Lao động tỉnh vẫn có một suất quà hỗ trợ cho em bé và mẹ để chuẩn bị sinh với cả. Công đoàn của công ty cũng phát hỗ trợ gạo với các một số thực phẩm khác.
Còn tại xóm 2, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, các khu nhà trọ ở đây cũng có tới hàng nghìn công nhân đang sinh sống. Gia đình chị Dương Thị Hồng có 52 công nhân đến từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh. Thôn, xã ứng cứu gạo và rau, tuy nhiên công nhân quá đông nên không đủ đáp ứng. Khi tiếp cận được với các đoàn cứu trợ, đặc biệt là đội cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị Hồng đã cố gắng xin cho một số công nhân của gia đình mình. Chị xúc động bộc bạch.
Các khu nhà khác thì tôi không biết, nhưng mà trong nhà tôi thì tôi thấy các bạn gặp khó khăn về lương thực thực phẩm này, về đồ dùng sinh hoạt cũng gặp khó khăn. Đoàn lao động tỉnh thì họ hỗ trợ là có gạo này, lạc này, mắm, dầu ăn, mì tôm, trứng, cá, rau. Tôi thấy trong cái thời điểm dịch căng thẳng như này mà được tất cả các bạn mạnh thường quân và các nhà tài trợ đã giúp đỡ cho các bạn công nhân ở đây thì tôi cảm thấy rất chi là biết ơn. Thay mặt các bạn công nhân thì tôi cảm ơn tất cả mọi người.
Là người tham gia ở cả 3 đội cứu trợ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập, hơn ai hết, anh Hà Minh Vĩ, cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện giám sát các hoạt động tại khu công nghiệp, hiểu được những nỗi vất vả, thiếu thốn của các công nhân ở đây. thời gian đầu, theo anh, là thời điểm khó khăn nhất của công nhân vì họ chưa tiếp cận được với các nguồn hỗ trợ. Anh Vĩ cho biết.
Anh em trong các tổ cứu trợ thì là phải cứu trợ ngày đêm lắm lúc. Thì đêm các bạn vẫn có nhu cầu cứu trợ nên anh em là phải tiến hành đi cứu trợ khẩn cấp ở tại các cái nhà trọ. Còn bình thường thì cũng có thể là mình phát các cái số lượng lớn về các xã, các cái thôn. Đấy, còn đâu là chủ yếu là phát hỗ trợ khẩn cấp cho các bạn mà có cái nhu cầu thiết yếu để đáp ứng cái nhu cầu về lương thực thực phẩm cần thiết. Đấy, bởi vì những cái đối tượng này thì họ ở sâu trong các cái xóm trọ hoặc là bản thân hoặc là chủ nhà trọ thì đều không được ra ngoài nên là việc tiếp cận với các cái đồ cứu trợ rất là khó.
Đã có rất nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện xúc động trong quá trình gần một tháng hỗ trợ cho các công nhân. Anh kể.
Tôi đặc biệt ấn tượng đối với một cái bạn công nhân lao động ở tại thôn Vân Cốc 3 của huyện Việt Yên. Đấy, bởi vì là bạn phản ánh là bạn do bạn ở trong sâu trong cái trong làng ấy, nên việc tiếp nhận thông tin rồi thì là khi mà người ta phát các cái đồ cứu trợ thì bạn lại không được ra ngoài, nên là trong thời gian mấy ngày thì bạn chỉ ăn uống cầm chừng, tức là cũng không có đảm bảo đủ cái lương thực ấy. Khi mà bạn nhận được cái thông tin là qua cái kênh hỗ trợ của công đoàn thì bạn trực tiếp là bạn liên hệ với tôi và bạn bảo là trong mấy ngày nay thì là bạn rất là đói và cảm thấy nó mệt mỏi và kiểu như là sợ sẽ không đủ sức để chống chọi qua cái dịch bệnh này. Ngay trong đêm hôm đó thì là tôi cùng hai người thì đã đến trực tiếp là liên hệ đối với chính quyền thôn và đã gửi trực tiếp các cái đồ hỗ trợ cho bạn đấy, bao gồm là đầy đủ các cái đồ dùng thiết yếu để bạn có thể là tự nấu ăn và đảm bảo cái dinh dưỡng cho bạn trong thời gian mà tạm thời cách ly ở đó.
Lương thực thực phẩm, các đội cứu trợ do anh Vĩ và các cộng sự thực hiện cho công nhân nhà trọ thông qua các kênh siêu thị không đồng, hệ thống mặt trận tổ quốc cơ sở đến nay đã lên tới khoảng 300 tấn. Riêng qua đội tình nguyện viên hỗ trợ cho các chủ trọ và trực tiếp các công nhân là khoảng 10.000 người. Hoạt động của các đội cứu trợ như những câu chuyện chia sẻ từ anh Hà Minh Vĩ cho chúng ta hiểu được rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia, hỗ trợ từ đảng, chính quyền và đoàn thể cùng sự góp sức chung tay của cả cộng đồng. Qua những hoạt động cứu trợ khẩn cấp đã kịp thời giảm bớt được khó khăn cho các công nhân, giúp họ yên tâm phòng chống dịch COVID-19. Dạ vâng, qua chia sẻ của các nhân vật trong phóng sự vừa rồi để thấy rằng là cuộc chiến chống COVID này không có ai đơn độc, không ai bị bỏ lại phía sau. Vậy hoạt động của đội cứu trợ khẩn cấp này ra sao? Những khó khăn vất vả trong cứu trợ và tìm hàng hóa cứu trợ phục vụ đúng nhu cầu của công nhân được thực hiện như thế nào? Câu chuyện chính sách hôm nay là phần trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Ngô Đức Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Tài chính, Đội trưởng Đội cứu trợ khẩn cấp. Mời quý thính giả cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn anh Ngô Đức Kiên, đội trưởng đội cứu trợ khẩn cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, xin chào các chị, chào quý vị khán giả.
Thưa anh, từ khi thành lập đến nay thì đội cứu trợ khẩn cấp đã trực tiếp hỗ trợ đời sống công nhân cụ thể như thế nào ạ?
Vâng, báo cáo các anh các chị là kể từ khi dịch bệnh COVID bùng phát từ ngày 27 tháng 4 đến nay, tổng số trường hợp F0 là 2.857 trường hợp và F1 là 17.658 trường hợp, F2 là 86.575 trường hợp. Thì cái khu vực cách ly thì là số công nhân lao động nó rơi vào tầm 67.000 người. Thế trước diễn biến phức tạp của cái dịch bệnh và số ca lây nhiễm trong công nhân lao động và cái khu vực cách ly rồi phong tỏa tăng lên từng ngày. Ngày 24 tháng 5, Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh đã có quyết định số 986 thành lập tổ cứu trợ khẩn cấp cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tổ gồm có 20 đồng chí, gồm trưởng ban của Liên đoàn lao động tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch và chuyên viên của các liên đoàn lao động huyện Việt Yên, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang cũng như là khu công nghiệp và công đoàn ngành nông nghiệp và công thương. Thì báo cáo các anh chị là Cái nhiệm vụ của tổ ấy, thì là chúng tôi là tiếp nhận cái thông tin từ công nhân lao động ở trong các khu nhà trọ cũng như là các khu cách ly tập trung của tỉnh. Thì trong những cái lúc dịch bệnh mà nó diễn biến phức tạp ấy, thì cái đời sống của công nhân lao động nó rất là khó khăn, đặc biệt là cái khu nhà trọ của khu công nghiệp cũng như là huyện Việt Yên là cái vùng dịch mà nổi cộm nhất ở trong toàn tỉnh. Thì sau khi thành lập thì tổ cũng đã đi vào hoạt động và chúng tôi cũng đã triển khai đến các tổ viên là những cái nhiệm vụ trọng tâm khi mà nhận được những cái thông tin của công nhân lao động. Thì chúng tôi đã thành lập được một cái nhóm Zalo cũng như là cái nhóm Facebook của Công đoàn Bắc Giang. Thì chúng tôi đăng những cái hình ảnh là cứu trợ rồi phát nhu yếu phẩm các thứ. Thế từ những cái tin hoạt động của công đoàn thì công nhân lao động đọc cái tin hoạt động đó thì sẽ
chia sẻ với nhau
và chia sẻ trên trang thông tin. Thì chúng tôi nắm bắt từ những cái thông tin ở trên cái trang Facebook là những cái trường hợp là công nhân lao động còn thiếu những cái nhu yếu phẩm gì, ví dụ như là bà mẹ đang có bầu thiếu sữa, rồi bà mẹ đang nuôi con nhỏ thiếu sữa tươi uống, thì họ sẽ nhắn một cái tin là chúng tôi là những người ở địa chỉ chỗ này và họ có cho cả số điện thoại. Và từ những cái số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ xác minh, triển khai đến anh em ở tổ viên xác minh, điện gọi điện trực tiếp hỏi là có phải nhu cầu như thế không, có phải ở chỗ nhà trọ địa chỉ như thế không. Thì chúng tôi sau khi chúng tôi nắm bắt được thông tin cụ thể thì chúng tôi sẽ triển khai mang đồ cứu trợ đến tận nơi, nếu như mà được phép đi vào tận nơi thì sẽ phát tận nơi. Thế còn nếu như mà cái khu vực cách ly ấy, mà người ta chỉ cho là phát ở cái chốt kiểm dịch thì chúng tôi sẽ gọi điện cho công nhân lao động đến cái chốt đó để tiếp nhận cái hàng hóa đó. Thế thì từ khi bùng phát và từ khi thành lập tổ đến nay thì cái hoạt động cứu trợ của chúng tôi ấy, là cũng đạt được những cái kết quả rất là khả quan. Thì là đã cứu trợ được 3.219 công nhân lao động ở các khu nhà trọ cũng như khu nhà trọ của huyện Việt Yên, rồi khu công nghiệp, rồi huyện Yên Dũng, rồi thành phố Bắc Giang. Và tổng giá trị của cái hàng cứu trợ lên đến là 453,67 triệu đồng.
Vậy thì quá trình thực hiện nhiệm vụ các anh gặp phải những cái khó khăn cụ thể như thế nào, anh có thể chia sẻ để quý vị thính giả cùng được biết ạ?
Cái hoạt động cứu trợ của tổ cứu trợ đặc biệt thì trong quá trình thực hiện thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nó ví dụ như là chúng tôi đã quán triệt anh em là điện thoại phải mở trên 24/24. Khi nhận được thông tin, bất kể một ai trong tổ cứu trợ nhận được thông tin sẽ đưa lên nhóm Zalo của tổ cứu trợ để cùng nhau đưa ra cái phương án thực hiện cái nhiệm vụ mặc dù cả đêm. Cái khó khăn thứ hai của tổ cứu trợ chúng tôi ấy, thì là cái nguy cơ lây nhiễm là nó cao. Nói ví dụ như khi mà dịch ngày 12 tháng 5 là nó bắt đầu là có dịch thì tôi và đồng chí Bắc đã xuống công ty lắc xe. Mà khi đấy thì là công ty lắc xe tổ chức là lấy xét nghiệm, mẫu xét nghiệm, thì chúng tôi xuống tặng khẩu trang. Thì ngay hôm sau thì là thấy thông báo là có 2 F0 ở lắc xe. Thế thì về chúng tôi cũng rất là tâm lý cũng rất là bất an. Thế từ hôm đấy là tôi với đồng chí Bắc phó chủ tịch thường trực là không về nhà đấy, để bảo vệ gia đình cho gia đình mình. Thế thì cái nguy cơ lây nhiễm của tổ cứu trợ thì đi trực tiếp xuống, mặc dù là có thể là để ở chốt nhưng khi mà công nhân họ cần thì mình vẫn phải tiếp xúc, và khi mà chúng tôi tiếp xúc như vậy thì cũng được thường trực liên đoàn tỉnh là quan tâm là trang bị cho chúng tôi là những cái đồ bảo hộ, ví dụ như là quần áo, rồi khẩu trang, rồi kính chắn bọt. Thế thì chúng tôi cũng xác định là cán bộ công đoàn ấy thì là thời điểm như này là phải vì công nhân lao động. Thế bây giờ mà công nhân lao động có cần thiết cán bộ công đoàn những lúc này mà chúng tôi lại không có mặt thì quả thật là chúng tôi cũng cảm thấy từ trong tâm chúng tôi là nó không được ổn lắm. Thế thì cũng chia sẻ với khán giả là như vậy. Thế còn cái khó khăn thứ ba nó là cái nguồn hàng. Cá nhân tôi cũng đã là cái đầu mối và được thủ trưởng là giao cho cái đầu mối là vừa tiếp nhận vừa phân bổ cái nguồn hàng đó, thì tôi cũng đã căn cứ vào cái nhu cầu thực tế của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thì tôi đã kêu gọi ủng hộ. Thế, ví dụ như là các đơn vị gọi điện cho tôi là có tiền đây nhưng mà chúng tôi muốn tặng quà, thì nhu cầu ở Bắc Giang bây giờ là gì thì tôi lại hướng họ là mua những cái trang thiết bị, những cái vật dụng mà cần thiết để cho cái đội cứu trợ đến tận, đưa đến tận công nhân lao động.
Thưa anh, tình hình dịch bệnh thì sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài. Việc cách ly của công nhân vẫn tiếp tục và đội cứu trợ thì càng trở nên cần thiết. Vậy thì kế hoạch thời gian tới của đội là gì ạ?
Vâng, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Việc cách ly đối với công nhân lao động vẫn được thực hiện. Nên kế hoạch của tổ cứu trợ vẫn liên tục được cập nhật trên trang Facebook Công đoàn Bắc Giang và các trang và nhóm Zalo Công đoàn Phòng chống Covid của Liên đoàn tỉnh, của các cấp công đoàn để tiếp nhận thông tin, sau đó tìm cách liên lạc với công nhân lao động trọ ở các khu vực nào, số lượng bao nhiêu, nhu cầu hàng hóa thiết yếu, sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm và đến địa điểm cần cứu trợ để giúp đỡ công nhân lao động. Cái kế hoạch tiếp theo là phối hợp với các siêu thị không đồng trên địa bàn huyện Yên Dũng, thành phố Bắc Giang để chuyển hàng hóa tận tay công nhân lao động, nhất là đối với những người mà khó khăn trong cái việc mà đến các địa điểm cấp phát để nhận hàng hóa, với phương châm là 100% được hỗ trợ, không để công nhân bị thiếu đói. Bên cạnh đó, chúng Liên đoàn tỉnh tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm ủng hộ về nhu yếu phẩm, hỗ trợ công nhân lao động trong các khu cách ly, phong tỏa xã hội. Thì trong thời gian tới nữa thì thường trực Liên đoàn lao động tỉnh thì đã quyết định là mua những cái nhu yếu phẩm tăng cường cái dinh dưỡng cho công nhân lao động, ví dụ như là mua giò lợn để phát theo đợt để tăng cường cái sức khỏe cho công nhân lao động, để trong thời gian tới là tiếp tục là đến nhà máy xí nghiệp để lao động. Và chúng tôi cũng trong thời gian tới là cũng sẽ phối hợp với siêu thị không đồng là mua rau củ quả, tức là bây giờ là chúng tôi phải mua rồi, còn trước là hỗ trợ, nên giờ là các nguồn hàng hỗ trợ là nó đang khan hiếm dần, tại vì là dịch nó không phải là đỉnh điểm như cách đây độ tuần. Thế thì bây giờ là chúng tôi phải bỏ ngân sách công đoàn ra để tiếp tục mua những cái nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà anh vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua cùng với âm nhạc hiện đại, các nghệ sĩ trong làng nghệ thuật truyền thống như là hát chèo, sẩm, cải lương, quan họ cũng đã mang những lời ca tiếng hát bước vào cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 cùng với người dân cả nước. Rất nhanh nhạy và kịp thời, soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng đã có những tác phẩm với lời ca mộc mạc, giản dị mà dễ hát, dễ nhớ, đầy tinh thần lạc quan và được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những làn điệu dân ca truyền thống do soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng sưu tầm và soạn lời với chủ đề rất được quan tâm hiện nay, đó là chống dịch COVID-19. Mở đầu là bài chèo, bài ca chống giặc COVID do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo làn điệu sẩm xoan.
Cả đất nước đang giăng thế trận, diệt dịch nCoV như diệt giặc ngoài xâm. Từ chính quyền cho đến mọi người dân, già trẻ gái trai đều một lòng quyết chiến, khoanh vùng cách ly ngăn chặn bước tiên. Chiến dịch này cần lắm sự yêu thương, đoàn kết bên nhau vững chí kiên cường. Ta quyết chiến.
Thank you.
Vừa rồi là bài chèo, bài ca chống giặc Covid do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo làn điệu Sầm Xoan. Những giai điệu vui tươi rộn rã của bài chèo này đã ngay lập tức làm cho những người yêu nghệ thuật truyền thống cảm thấy thích thú. Sau khi bài chèo, bài ca chống dịch Covid ra đời và phát huy tác dụng rất tốt trong cộng đồng, soạn giả Mai Văn Lạng lại viết tiếp bài Lời Then Chống Dịch. Bài then này sau đó được tác giả Nguyễn Văn Bách, trú tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, chuyển sang bản dịch tiếng Tây. Bài hát là lời nhắn nhủ mọi người hãy chung sức chung lòng cùng với Đảng, Chính phủ và các chiến sĩ áo trắng áo xanh phòng chống dịch bệnh.
Thì xuân là muôn bơ bông ôm nơi. Hèn lượn khi tiếng tính bấn quay, tỏ qua thanh cổ viên không chính. Làm xiết chân mới khiêm, lại bác sĩ vằn đắm khó khăn ơi. Trải biên phòng tiến trái giữa tông, khiêm đeo khe phà tinh bầu lầy ơi. Trang bàn trang đường cần dân. Toàn dân lầu chúng xin chung ý ơi, hắn theo hẹn thu tướng tái ta, mưa trang mưa trời căn o khen ơi, vườn hà đen mà ngẫu liên thông. Lòng tươi hoa thắm ơi, bao người vui điệu hát câu ca, bóng đại dịch tràn lan khắp ngả ơi, nghe điệu then buồn ra diết xót xa. Ngày đêm gian khó đẹp biết bao màu áo trắng yêu thương, cả đất nước cùng dâng thế trận ơn Đảng Chính phủ quyết đúng chủ trương, trăm triệu dân đồng tâm chung sức ta quyết tâm giặc tất phải tan, thường xuyên dùng cầu trang lương ấm ngăn chặn kịp thời vì rút lây lan. Tháng năm về mùa sen
của bài hát chèo và bài hát then chống dịch, soạn giả Mai Văn Lạng lại tiếp tục kết hợp với nghệ sĩ ưu tú Diệu Hương để cho ra mắt bài ca Huế theo điệu tình tang với tên gọi Mười Thương Chống Dịch Covid.
Một thương chống dịch ở nhà, hai thương hai thương bác sĩ, ô tang ô tang tình tang cùng. Ô tang tình ta.
ngoài cách ly. Bốn hát thương bốn thương người lính, ô tang ô tang tình tang quảng ngỡ gì, ô tang tình tang sương gió sương tình là sương gió sương, ô tang ô tang tình tang tình. Năm thương lớp học mai trường, sáu thương sáu thương người ở, ô tang ô tang tình tang rìa đường, ô tang tình tang khăn khó khăn tình là khăn khó khăn, ô tang tình tang ô ta ta. Bảy thương chính phủ vì dân, tám thương tám thương các cấp, ô tang tình này tang các ngành, ô ta mảnh đất này mười thương mười thương bóng chỉ, ô tang tình tang ít nhớ ngày, ô tang tình tang tang dịch tang tình là tang dịch tang, ô tang tình tang tình tang
giai điệu mười thương chống dịch COVID cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.